Cậu công tử hư hỏng.
Thấy khí thế tu tập bố thí, làm công quả, phục vụ dân cao của các giai cấp cư sĩ, trưởng giả cấp cô độc rất hoan hỷ. Nhưng ông cũng có một chuyện buồn vì cậu con trai. Trong gia đình, ai cũng biết bố thí trì giới, kể cả người làm công. Thế nhưng, công tử Kala, con trai út của ông thì chỉ biết chơi bời lêu lổng. Hôm kia, nghĩ ra được một mẹo, ông tìm đến Đức Phật thưa với Ngài về chuyện đứa con trai hư hỏng, chưa biết giáo hóa ra sao. Đức Phật mỉm cười. Sao ông không cho nó đến nghe Pháp vào mỗi buổi chiều? Ông trưởng giả giật mình. Chính đệ tử cũng có ý định như vậy. Ừ, ý định ấy ra sao, này Anathapindika? Thưa, đệ tử sẽ nói với nó là, mỗi buổi nghe Pháp xong nếu nó nhớ được một câu về kể lại cho đệ tử nghe, đệ tử sẽ thưởng cho nó 1.000 đồng tiền vàng. Ừ, và ông trưởng giả muốn nhờ Như Lai làm một thuật mọn để cho cậu Kala kia chẳng nhớ gì cả. Ông trưởng giả kinh hãi lắp bắp. Quả có thế thật, xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được sám hối cái tội lếu láo. Không sao, Như Lai xá tội cho ông rồi, việc ấy thì không chỉ Như Lai làm được mà hàng trăm hàng ngàn vị tỳ khưu cũng trổ tài được như thế. Đội ơn Đức Tôn Sư. Như Lai còn muốn sau 3 thời nghe Pháp, nếu Kali thấy được Pháp rồi, nếu ông trưởng giả cho nó 1.000, 2.000, cho đến 100.000 đồng tiền vàng, thì nó cũng không thèm động tâm đâu. Xin đội ơn Đức Tôn Sư. Nói thế xong, ông quỳ mọp xuống đất đảnh lễ Đức Phật, với nước mắt giọt ngắn giọt dài, vì vui mừng, vì hoan hỷ. Và câu chuyện được diễn tiến y như vậy. Về nhà, ông trưởng giả nói với con trai. Này Kala, thiên hạ đang đổ xô về kỳ viên nghe Pháp vào mỗi buổi chiều. Con cũng nên đi nghe một lần xem sao. Chơi mãi cũng chán, vậy con coi như đi đổi không khí á mà. Nếu sau khi nghe Pháp xong, con chỉ cần ghi nhớ được một câu. Một câu thôi, về kể lại cho cha nghe. Cha sẽ thưởng cho con 1.000 đồng tiền vàng. Không thừa không thiếu. Kala mở mắt. 1.000 đồng tiền vàng. Cha không giỡn với con đó chứ. Thì từ nhỏ tới lớn, có khi nào con thấy cha nói giỡn với ai chưa? Dạ chưa, đúng vậy. Cha đúng là như vậy. Nhưng mà, có thể đây là một cái bẫy gì đó hả cha? Ông trưởng giả mỉm cười. Cái bẫy hả? Ừ, thì gọi là cái bẫy cũng được, nhưng nếu sau khi nghe Pháp con nhớ được một câu, con sẽ nhận được phần thưởng 1.000 đồng tiền vàng, thế là thoát khỏi bẫy. Chăm chăm nhìn trưởng giả, thiếu niên Kala thấy sắc mặt cha mình hiền hòa thánh thiện, tự nghĩ, cha mình thương mình không hết, cái bẫy gì mới được chứ, ai đời lại bẫy con trai, cha ta được gì cơ chứ, cậu nói lớn như dao kèo. Một bữa, nhớ được một câu, 1.000 đồng tiền vàng, 2 bữa, nhớ thêm câu nữa, thêm 1.000 đồng tiền vàng, 3 bữa, nhớ thêm một câu nữa, thêm 1.000 đồng tiền vàng nữa, 3 bữa, vị chi được 3.000 đồng tiền vàng, cha hứa chắc như vậy chứ. Nhất định, lời hứa ấy như đinh đóng cột. Kala cười rạng rỡ, hoan hô cha, vậy thì ngoéo tay. Ừ, ngoéo tay. Buổi chiều, thiếu niên Kala chuẩn bị y phục đàng hoàng, tươm tất nhất, để đi nghe Pháp. Bạn bè, những công tử, ăn chơi lêu lổng với cậu. 1 xe 2 ngựa, 2 xe 2 ngựa, 3 xe 2 ngựa, đã tụ tập ở đầu ngõ. Thấy Kala bước ra, với bộ dạng khác hơn mọi ngày, chúng hỏi. Ủa, hôm nay cậu không giống mọi hôm, tại sao vậy? Vẫn đi chơi chứ? Không, hôm nay tôi không đi chơi, tôi đi nghe Đức Thế Tôn thuyết Pháp. Hả? Cái gì? Thuyết Pháp hả? Cả bọn cười sặc sụa. Nè, cậu nói nghiêm túc đó chứ.
Nghiêm túc, rất nghiêm túc là khác. Thôi, các cậu về đi.
Nói thế xong, Kala không đi xe mà cậu đi bộ. Cứ thế một mạch thẳng đến Tịnh Xá Kỳ Viên. Thấy mọi người đông quá, cậu ngại mọi người thấy mặt, nên vừa che mặt, vừa tìm chỗ khuất, nhưng gần pháp tòa, để toàn tâm toàn ý nghe pháp. Cậu tự nhủ thầm trong lòng rằng, hãy cố gắng nghe, chỉ cần ráng ghi nhớ một câu thôi mà. Hôm ấy, Đức Phật đang thuyết vì một câu hỏi của Đại Công Nương Sumana, chị của Đức Vua Pasenadi, nội dung như sau. Bạch Đức Thế Tôn, trường hợp có hai người cư sĩ có đức tin, có giới hạnh, có trí tuệ giống nhau, nhưng một người có bố thí, người kia không có bố thí. Thế nếu hai người mệnh chung, từ bỏ cõi đời này, do thiện nghiệp, họ đều hóa sinh lên cõi trời dục giới, vậy có gì đặc biệt, có gì giống nhau khác nhau giữa vị trời có bố thí và vị trời không có bố thí? Đức Phật đáp, hay lắm. Này Sumana, nhờ có đức tin, giới hạnh và trí tuệ giống nhau, nên cả hai đều được hóa sinh lên cõi trời dục giới. Đó là điều chắc thật, nhưng vị thiên có thêm pháp bố thí thì sẽ thù thắng hơn vị thiên kia đến năm điều. Đó là tuổi thọ hơn, sắc đẹp hơn, an lạc hơn, danh tiếng tùy tùng hơn, và cuối cùng chức vị quyền lực cũng hơn hẳn vậy. Nếu hai vị thiên nam ấy sau khi chết từ cõi trời đều tái sinh lại nhân gian, thế là cả hai đều làm người giống nhau, vậy có gì đặc biệt, có gì khác nhau giữa hai vị ấy không, Bạch Đức Tôn Sư?
Có chứ, này Sumana, nhân thân kẻ có bố thí thì có phước báo vượt trội hơn người kia, cũng năm điều, về thọ mạng, mỹ sắc phúc lạc, danh vọng và quyền lực. Thưa Đại Công Nương, nếu cả hai vị đều xuất gia tỳ khưu thì sao? Đời sống sau môn hạnh của họ có gì khác biệt, Bạch Đức Thế Tôn?
Có chứ, này Sumana, vị tỳ khưu có thêm pháp bố thí, sẽ có nhiều phước báu hơn người kia, về y áo vật thực, sàng tọa chỗ ở, thuốc trị bệnh, và cuối cùng là luôn sống vừa lòng vừa ý, hài hòa với bạn đồng tu.
Đệ tử hiểu, nhưng cụ thể, năm cái hơn ấy như thế nào, Bạch Đức Thế Tôn?
Chúng vượt trội, ví dụ y áo, nếu cần y để mặc, hoặc có nhiều y để chia sẻ cho người thiếu y, thì phước sẽ trổ sinh ngay. Nếu cần vật thực loại này loại kia, cứ khởi tâm là sẽ có như ý muốn. Sàng tọa chỗ ở, thuốc trị bệnh cũng tương tự thế, đều thặng dư. Cuối cùng, vị ấy thường được phi nhân, người đồng phạm hạnh mến thương, ở đâu cũng an vui, ở đâu cũng hài hòa, thưa công nương.
Bà Sumana tán thán, thật tuyệt vời thay là pháp bố thí, vậy còn khi cả hai vị đều đắc quả A-la-hán rồi, thì họ có điều gì khác biệt nhau chăng?
Đức Phật mỉm cười. Đến chỗ này, đến chỗ giải thoát A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả rồi, Như Lai sẽ không tuyên bố về sự khác biệt giữa người này và người kia nữa, thưa Đại Công Nương.
Bà Sumana tán thán, thật là kỳ diệu thay, thật là phi thường thay, thật là điều chưa từng được nghe.
Bạch Đức Thế Tôn, như vậy, tất cả mọi người đừng nghĩ có đức tin, có giới hạnh, có trí tuệ là đã toàn mãn. Không phải vậy, ai cũng cần có thêm pháp bố thí nữa, ai cũng nên làm thêm những phước sự, vì công năng của sự bố thí giúp ta sinh cõi người cõi trời với nhiều phước báu sang cả, đồng thời còn bảo trợ ta cả khi xuất gia trở thành tỳ khưu, trở thành tỳ khưu ni nữa.
Đúng vậy, Đại Công Nương đã có tư duy và lập ngôn rất chân chánh vậy.
Thời pháp chấm dứt ngang đó, thiếu niên Kala, do chú tâm, do nhiếp tâm, nên cậu lắng nghe rất kỹ. Cậu lãnh hội toàn bộ bài pháp. Cậu cười thầm trong bụng, tự nghĩ. Một câu mà thôi ư? ít vậy? Ta có thể thuyết lại toàn bộ bài pháp này cho cha ta nghe, cũng dễ dàng thôi mà. Ôi, 1.000 đồng tiền vàng, sao lại được kiếm dễ dàng đến thế, chắc nụi đến thế, dễ hơn cả đánh bạc nhiều. Khấp khởi mừng thầm, Kala chen nhanh chân ra bên ngoài rồi hớn hở đi về nhà. Kala không biết rằng khi ấy, ông trưởng giả hối hả đi ngõ sau, có xe hai ngựa đón sẵn, nên khi vào cửa, cậu đã thấy cha mình cười vui đón đợi. Thế nào con, nghe thuyết pháp thế nào? Dạ hay lắm, thưa cha, con nhớ nguyên cả toàn bộ thời pháp đó. Ôi con trai ta giỏi quá, vậy thì kể lại cho cha nghe một câu thôi, thế nào? Chợt nhiên, Kala vừa định mở miệng ra nói là cậu chợt đứng im sững. Sao lạ vậy? Cậu không còn nhớ một câu nào, và thời pháp chung chung là nói về cái quái gì, cậu cũng quên tuốt luốt. Sự kiện sự tình này là do năng lực của Đức Đạo Sư xen dự vào. Thế vậy, trưởng giả cất cô độc biết chuyện gì, nên cất lời an ủi. Thôi con, quên thì thôi, đừng tự giận mình nữa. Cha cũng từng hay nghe pháp, nhưng đôi khi quên chỗ này, quên chỗ kia cũng là chuyện thường. Kala nhăn mày, không, không phải thế, con đã ghi nhớ toàn bộ mà, nhưng không hiểu tại sao vừa bước qua ngưỡng cửa này, bỗng dưng nó rơi đâu mất hết á. Ông trưởng giả như hiến kế, vậy thì chiều mai, con không cần phải nhớ nhiều, khi ra về cứ lặp đi lặp lại một câu thôi, thì nó rơi rớt đằng nào được. Thấy có lý, nên Kala reo lên. Phải rồi, cha nói đúng đó. Làm như thế thì rơi rớt đằng nào được. Con xin cảm ơn cha. Thế nhưng, chiều chạng vạng hôm sau về nhà, khi trưởng giả hỏi, Kala vẫn không nhớ một câu nào. Tức quá, chiều hôm sau, tức là lần thứ 3, Kala cẩn thận nhờ một người bạn thân đi theo. Cậu nhờ bạn nhớ giúp cho mình một câu, khi về gần nhà thì nhắc lại. Lạ lùng, sau khi nghe xong thời pháp, Kala chợt vô cùng lịch sự, cảm ơn bạn mình và xin lỗi rằng chuyện ghi nhớ ấy không còn cần thiết nữa, và khi về nhà, khi trưởng giả hỏi, thì cậu chợt quỳ xuống đảnh lễ cha mình với hai hàng nước mắt ràn rụa. Bao năm qua, con đã bất hiếu, xin cha hãy từ bi xá tội lỗi ấy cho con. Ông trưởng giả thấy tâm mình như nhẹ bay lên mây, hỷ lạc dâng đầy khắp cả người. Ông nhẹ nhàng nắm hai tay con cất giọng dịu dàng. Cha rất cảm ơn con. Con không dám. Con đã mang ánh sáng vinh quang đến cho ngôi nhà này đó. Con biết không? Con không dám. Ông trưởng giả nói như dò ý. Cha bảo con nên đi nghe pháp có lý chứ. Thưa dân, con chỉ xin cha từ nay đừng nhắc với ai câu chuyện tiền bạc nữa, con hổ thẹn lắm. Ừ, cha hứa, và cha cũng cho con thường hay đi nghe pháp, và cùng cha làm công quả phục vụ Tam Bảo nữa. Cha cảm ơn con vô cùng đội ơn cha. Ông trưởng giả không biết chứ hiện giờ, đứa con trai hư hỏng của ông đã đắc quả Tu Đà Hoàng rồi. Thương nhiều, khổ nhiều. Tỳ khưu Rahula, con trai của Đức Phật Niết Bàn, lúc 21 tuổi, và những chuyện xảy ra tại đại giảng đường Tịnh Xá Kỳ Viên hôm đó, không mấy chốc trở thành câu chuyện bàn tán của nhiều người, với những ý nghĩ khác nhau, nhận định khác nhau, mà cảm xúc cũng khác nhau. Rồi chúng động lại nơi mấy câu hỏi sau đây. Rahula chết trẻ quá là gì sao? Tại sao Đức Phật lại có vẻ tự tại an nhiên như thế được? Với tình cảm của mẹ và con, vậy trưởng lão Niyasodhara không biết có buồn chăng? Trạng thái tâm lý của trưởng lão Nigotami ra sao? Còn bài kệ thơ thì được tán dương nhiều nhất về hiện tượng biến mất thân rồi niết bàn ở cung trời Đao Lợi, thì ai ai cũng tấm tắc khen khả năng thắng trí của Rahula. Hôm kia, đứa con trai một của gia chủ mệnh chung, người cha đau khổ quá, không ăn không uống, bỏ công bỏ việc, ngày ngày đi đến nghĩa địa thiêu xác khóc lóc thở than. Con ở đâu con ơi? Con ở đâu? Đứa con một thương yêu của tôi. Có một người bạn tốt bụng mách bảo rằng,
nghe Sa Môn Gotama có một đứa con trai năm nay 21 tuổi vừa mới mất, vậy ông thử đi ý kiến ngài xem thử, ngài có đau khổ tiếc thương sầu muộn như ông không?
Nghe lời, đến Tịnh Xá Kỳ Viên, người gia chủ được gặp Đức Phật, sau khi chào hỏi lấy lệ, ngồi xuống một bên, ông nói,
Sa Môn Gotama có một người con trai vừa mới mất, sao tôi thấy ngài bình thản và tươi tắn quá vậy?
Đức Phật mỉm cười, vì thấy rõ các pháp hữu vi là vô thường, nên Như Lai an nhiên tự tại trước cảnh người đi, kẻ ở, sự sống, sự chết. Còn ông thì thân thể tiều tụy, sắc mặt xanh xao, có vẻ như ông đang sầu não quá lắm, có phải thế không này gia chủ?
Thưa Sa Môn Gotama, tôi không sầu não sao được khi đứa con trai thương yêu nhất của tôi đã mất. Nó chết đi là nó lấy luôn trái tim của tôi, niềm ước mơ của tôi và cả sự sống của tôi nữa.
Đức Thế Tôn gật đầu. Phải rồi, tình cảm đời thường là như vậy đó. Thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sinh sầu não.
Người gia chủ lắc đầu. Không, với ai thì tôi không biết, nhưng đối với tôi, đứa con trai của tôi thì có thương yêu, tôi mới có được niềm vui và hạnh phúc trên cuộc đời này.
Đức Phật lặp lại, đây là sự thật, thương yêu là nguồn gốc của sầu bi ưu não thống khổ trên cuộc đời.
Này gia chủ,
không vừa lòng, không hoan hỷ câu trả lời của Đức Phật. Người gia chủ run rẩy trên chân bước chống gậy bỏ đi. Ông lang thang nơi các hè phố, rồi ngồi ké xuống bên một đám đánh bạc đang đổ xúc xắc.
Người gia chủ nắm tay một người. Xin lỗi ông bạn, cho tôi hỏi một câu, có phải có thương yêu mới có niềm vui và hạnh phúc không?
Ừ, đúng vậy, ông bạn.
Người gia chủ kể lại chuyện của mình rồi kết luận. Thế mà Sa Môn Gotama lại bảo là thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sinh sầu não.
Đám đánh bạc nhất loạt cười dở ra phụ họa.
Ông Sa Môn Gotama nói thế là sai rồi. Có thương yêu mới có cuộc đời này chứ.
Đúng thế, đúng thế. Bởi vậy nên chúng tôi mới thương yêu hai bà vợ, ba bà vợ, và con cái thì cả bầy, cả đàn, đông vui như họp chợ.
Người gia chủ hài lòng đứng dậy tự nghĩ. Ít ra là giữa đám đánh bạc này và ta cũng có chung một tri kiến, một quan điểm. Ông Sa Môn Gotama đã sai lầm, do sai lầm nên con trai của ông ta mất, mà sắc mặt thái độ, cử chỉ của ông ta vẫn điềm nhiên như thị. Thế là vừa khóc lóc vừa thở than, vừa đi chỗ này chỗ khác, người gia chủ vừa chê Sa Môn Gotama có tri kiến sai lầm về yêu thương. Không mấy chốc, câu chuyện ấy được đồn thổi khắp mọi nơi, truyền vào cung điện. Đức vua Pasenadi nói chuyện với hoàng hậu Malika.
Này hậu, ta nghe mọi người trong triều bàn tán là, Sa Môn có nói rằng, thương yêu là cội nguồn của đau khổ và sầu não. Hậu nghĩ thế nào về câu nói lạ lùng ấy?
Nếu Đức Thế Tôn đã nói như vậy, thì sự thật chắc phải đúng vậy, Tâu Đại Dương.
Coi kìa! Đức vua chế nhạo, thầy hát thì trò khen hay, bạn diễn thì bầu vỗ tay. Đạo sư nói sao thì đệ tử hoan hỷ tán đồng một cách vô thức như thế, nàng phải biết suy nghĩ, phải có chính kiến riêng của mình chứ.
Hoàng hậu Malika là một nữ thánh đệ tử, bà vốn có khả năng biết nhẫn nhịn, biết im lặng đúng lúc đúng thời khi chưa rõ đầu đuôi thực hư câu chuyện. Hôm sau, hoàng hậu nhờ một viên quan nội thị Bà La Môn trẻ tuổi, học thức thân tín, nhân danh bà,
đến kỳ viên đảnh lễ Đức Phật và hỏi lại câu chuyện về ái luyến, về thương yêu phát sinh đau khổ, sầu não như thế nào, và căn dặn ông ta phải ghi nhớ cho thật kỹ, không được bỏ sót tất cả những lập ngôn, đoạn ngôn, ví dụ hoặc những giải thích giải nghĩa về điều ấy của Đức Đạo Sư, rồi thuật lại cho bà nghe, và Đức Thế Tôn đã giảng thuyết về điều đó như sau. Này Bà La Môn trẻ tuổi, Như Lai quả có nói tóm tắt như vậy, thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sinh sầu não, và đó đúng là chân lý, là sự thật trên đời này. Chuyện xảy ra không chỉ với con trai người gia chủ vừa mới mất, mà xảy ra cho tất thảy mọi người. Một cô con gái mất mẹ, một cậu con trai mất cha, một người vợ mất chồng, một người chồng mất vợ, một người em mất anh, một bé gái mất chị. Nếu là càng thương yêu chừng nào thì lại càng sầu bi ưu não chừng đó, ai cũng khóc lóc kêu gào, than trời trách đất, đập tay đập đầu, như điên như cuồng. Còn nữa, này Bà La Môn, nếu là thương yêu, nhưng thương yêu gái và trai, nam và nữ trong tuổi thanh xuân, thì có thể cường độ khổ đau và sầu não càng kinh khiếp hơn nữa. Tại kinh thành Savatthi này, không biết xảy ra bao nhiêu vụ, nam nữ thương yêu nhau, không lấy được nhau, nên họ đã rủ nhau uống thuốc độc, đâm cổ nhau, nhảy sông tự vẫn, họ nghĩ rằng chỉ có vậy, chỉ có cái chết, thì kiếp sau họ mới gặp được nhau nên vợ nên chồng. Này Bà La Môn, vậy đây là một pháp môn, một sự thật, một chân lý, cần phải thấy rõ như thật. Dục ái, hỷ ái, tham ái, luyến ái, tất cả đều là ái. Ái ấy đưa đến khổ đau sầu muộn, thất vọng và tuyệt vọng. Ngàn năm trước, ngàn năm sau cũng y như vậy. Sau khi nắm bắt trọn vẹn ngữ nghĩa Đức Thế Tôn đã giáo giới, do vị quan Bà La Môn trẻ tuổi thuật lại, Hoàng hậu Malika lựa dịp thuận tiện nói chuyện với Đức Vua Pasenadi. Ngày nào, đại vương cũng ẵm bồng bé Vajiri, chắc đại vương thương yêu tiểu công chúa của chúng ta lắm nhỉ? Nhất định vậy rồi, là cục cưng của ta đó. Thiếp cũng vậy, mỗi ngày không nhìn được tiểu công chúa, thiếp ăn không được, ngủ không được. Ừ thì ta cũng như vậy đó. Đại tướng quân Bandula, tri âm tri kỷ của đại vương. Đại vương cũng dành cho ông ta sự thương yêu rất đặc biệt. Đúng vậy, không sai. Thế còn thiếp, thiếp có nằm trong danh sách tình cảm thương yêu của đại vương như thế chăng? Có chứ, hơn tất thảy những sự thương yêu kia nữa là khác, nàng là trái tim, là hơi thở của ta đó. Còn dân chúng Kosala và Kasi thì sao, đại vương có yêu thương họ không? Có chứ, ta cũng thương yêu họ lắm. Hoàng hậu tủm tỉm cười, đúng là sự thương yêu của một đức vua vĩ đại, có trái tim vĩ đại, nhưng nói dại, lỡ có chuyện gì bất trắc nguy hại xảy ra cho tiểu công chúa, bất trắc nguy hại xảy ra cho đại tướng quân Bandula, bất trắc nguy hại xảy ra cho thiếp, bất trắc nguy hại xảy ra cho hai nước Kosala và Kasi, thì chắc đại vương sầu bi, ưu não lắm. Ừ, chắc ta sống không nổi đâu. Đến đây, Hoàng hậu Malika bây giờ mới kết luận, tuy ngôn ngữ dịu dàng mà như lưỡi gươm báu găm cứng vào đá. Chính vì vậy, chính liên hệ những sự tình như vậy, sự thật như vậy mà Đức Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc lợi tuệ, bậc đại tuệ, bậc đại A-la-hán, chánh đẳng giác đã tuyên bố sự thật ngàn đời. Thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sinh sầu não đó tâu đại vương. Đức vua Pasenadi nghe người lạnh ngắt, bàng hoàng thản thốt, khi thấy rõ sự thật, ông lắp bắp. Cảm ơn hậu, xin vô cùng cảm ơn hậu. Đó là sự thật muôn đời không thể chối cãi. Thế mà, ta dám mạo phạm chế nhạo nàng. Tức là nói xấu Đức Tôn Sư, bậc thầy vô thượng của ta. Nói thế xong, Đức vua Pasenadi lật đật sai nội thị lấy vương bào mũ miệng, thiết lập một bàn thờ trầm hương, đèn sáng, đặt theo hướng chùa Kỳ Viên. Đầu đấy đã xong, Đức vua đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay vái Đức Phật rồi thốt lên ba lần cảm hứng tôn kính sau đây. Đệ tử xin đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ta thương yêu bản thân ta nhất. Đức vua Pasenadi tự nghĩ, cái đẹp của Hoàng hậu Malika, tuy không phải sắc nước hương trời gì, cũng chẳng phải lộng lẫy kiêu sa như các hoàng phi, nhưng đức tính mềm mỏng hiền hòa đôn hậu ở nơi nàng, thì không ai sánh bằng. Ta thương yêu nàng là ở chỗ đó, và ta đã ban cho nàng châu báu, quyền lực, kể cả sen bàn diệt nước. Bây giờ, từ khi gặp được giáo pháp của Đức Tôn Sư, cái đẹp nữ tính kia dường như lại càng đầm thắm dịu dàng kín đáo hơn thế nữa. Ôi, ta thương yêu nàng xiết bao, dẫu biết càng thương yêu thì càng đau khổ sầu não, nhưng ta không thể xa nàng được, dù một ngày. Không giấu được cảm xúc, hôm kia Đức vua thổ lộ điều ấy với Hoàng hậu, đắm đuối nhìn bà rồi nói. Ta thương yêu nàng như vậy, nhưng không biết nàng thương yêu ta có như thế không? Dĩ nhiên là vậy rồi, Tâu Đại Vương. Suy đi gẫm lại, trong những kẻ thương yêu thì nàng là người ta thương yêu nhất, còn nàng thì sao, ta có được nàng thương yêu nhất như thế chăng? Câu này đụng đến giáo pháp, Hoàng hậu Malika suy nghĩ cực nhanh rồi khôn khéo đáp. Thiếp thương yêu Đại Vương là điều chắc thật, và trên đời này không có bất kỳ sự thương yêu nào đối với người thứ hai, kể cả con cái, khả dĩ so sánh được. Tuy nhiên, nếu nói là thương yêu nhất thì điều đó nên xét lại cho chu đáo, cặn kẽ hơn, Tâu Đại Vương. Đức vua nhíu mày, tại sao? Vì Đức Thế Tôn có dạy trong một thời pháp rằng, trên thế gian, ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sinh khác. Đức vua nhíu mày một lượt nữa. Thế là hậu thương yêu nhất là bản thân mình, chứ không phải ta, là người mà hậu thương yêu nhất hả? Hoàng hậu Malika mỉm cười. Trước khi trả lời câu hỏi này, Đại Vương cho phép thiếp hỏi vài câu được chăng? Nàng cứ hỏi. Tại sao mà Đại Vương thương yêu Đại Tướng Quân Bandula? À, việc ấy, ta sẽ kể lại chuyện xưa, thở ấy, cùng học tại trường đại học ở Takasila. Ta có hai người bạn thân. Một, đó là Bandula, thái tử dòng tộc Mala, thành phố Kusinara. Hai, Mahali, thái tử thuộc dòng tộc Lichavi, kinh thành Vesali. Cả ba chúng ta đều học hành thông đạt, thay nhau đứng đầu lớp. Về nước, ta lên ngôi vua. Thái tử Mahali, do biểu diễn võ nghệ bị mù mắt, nên chỉ nhận một chức quan khiêm tốn. Thái tử Bandula, do bất mãn dòng tộc nên mang cả gia đình đến đây ở với ta. Ta phong cho y chức đại nguyên soái thống lãnh ba quân. Y rất giỏi, giỏi nhiều lãnh vực, riêng văn võ thì song toàn. Chỉ có y, ta mới tâm sự được chuyện này chuyện kia trong triều ngoài nội. Có y làm đại tướng quân, thì chẳng có ông vua nào dám cả gan vuốt râu hùm, manh tâm dòm ngó biên cương lãnh thổ. Nhờ vậy ta rất yên tâm, gối cao nằm ngủ. Một con người như thế ta không thương yêu làm sao được. Hoàng hậu mỉm cười, rất là chí lý, Đại Vương thương yêu vị tướng quân ấy. Là vì y đang cầm lưỡi gươm thiên bảo vệ sơn hà xã tắc cho Đại Vương. Đúng vậy, còn muôn dân Kosala và Kasi đại vương thương yêu họ là vì sao?
Vì nhờ muôn dân Kosala cung cấp lúa gạo, các ngành nghề thủ công vũ khí, sức mạnh quân đội vô địch, mà nước ta trở thành hùng cường và giàu mạnh.
Nhờ muôn dân ở nước chư hầu Kasi, mà ta có được gỗ chiên đàn, tơ lụa gấm dốc, hương liệu dòng hoa, tràng hoa phấn sáp, cùng những nghệ nhân nghệ sĩ tuyệt vời.
Ôi, ta thương yêu họ lắm, không có họ thì ta không có gì cả, không là cái gì cả.
Thế thì nhờ họ mà đại vương trở thành một vị vua oai danh bốn biển, làm chúa chư hầu.
Quả vậy, thế còn bé Vaziri, tại sao đại vương lại thương yêu tiểu công chúa?
Tiếng khóc, nụ cười, sự dòi dĩnh, sự ngây thơ hồn nhiên của nó làm ấm áp trái tim ta biết bao nhiêu.
Ôi, nó như là niềm vui, là sự sống thứ hai của ta vậy.
Thế còn thiếp, tại sao đại vương lại thương yêu thiếp?
Thì nàng là người chia ngọt sẻ bùi, nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp của ta mà.
Ôi, biết bao nhiêu là mặn nồng hương lửa, phải nói là ta thương yêu nàng là đệ nhất đó.
Đến đây, hoàng hậu Malika bắt đầu tấn công.
Đại vương thương yêu tướng quân Bandula, vì y đã giữ gìn quốc độ cho đại vương.
Đại vương thương yêu muôn dân Kosala và Kasi, vì nhờ họ mà đại vương oai danh bốn biển.
Đại vương thương yêu bé Vaziri, vì nó làm cho trái tim đại vương ấm áp.
Đại vương thương yêu thiếp là vì thiếp nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp cho đại vương. Tất cả sự tình ấy, tất cả sự thật ấy nói lên điều gì?
Nó nói rằng mọi sự thương yêu kia là vì đại vương, bởi đại vương, đổ dồn về cho đại vương. Nói cách khác, điều ấy chứng tỏ đại vương thương yêu bản thân mình nhất.
Vậy thì thuyết ngôn của Đức Đạo Sư, trên thế gian ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sinh khác, là chân lý, là sự thật ngàn đời, có phải thế chăng?
Do vậy nên thiếp không dám nói đại vương là người mà thiếp thương yêu nhất.
Ai cũng thương yêu bản thân mình nhất, tâu đại vương.
Đức vua Pasenadi nín lặng.
Sự thật mà hoàng hậu Malika minh giải với nhiều ví dụ cụ thể làm cho đức vua không thể biện hộ lấy một lời.
Bà còn cất giọng chậm rãi.
Nếu đại vương chưa tin lời thiếp nói, thì đại vương hãy đi yết kiến Đức Đạo Sư. Ngài có thể giảng nói rộng rãi về điều ấy.
Ta tin rồi. Đức Thế Tôn cùng tuổi với ta. Dù ta là vua, nhưng ta cảm giác ngài ngại khi gặp vị ấy. Có cái gì nơi vị ấy thanh tịnh quá, uy nghiêm quá, cao cả quá, nên ta hơi sợ.
Vậy nàng có nghe Đức Đạo Sư đã từng giảng giải rộng rãi về điều ấy như thế nào, hãy nói lại cho ta nghe cũng được.
Đọc được sự thành khẩn của Đức Vua, nên Hoàng hậu xem đây là cơ hội bằng vàng ròng để đưa Đức Vua vào giáo pháp, nên bà tuyên thuyết.
Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn bảo, những người ác giới tà hạnh, thực hiện những việc xấu xa độc ác, thì vô tình đã tự ghét bỏ bản thân, vì khi làm vậy, họ đã tự tạo cảnh giới đau khổ, thống khổ cho mình trong bốn đường ác. Nhưng những người có giới hạnh, có bố thí, có đức tin, làm những việc lành tốt, là biết thương yêu bản thân, vì khi thực hiện như vậy, họ đã tự tạo cảnh giới an vui hạnh phúc cho mình trong các cõi người và cõi trời.
Vậy, người biết thương yêu bản thân mình một cách chân chánh, thì còn phải biết thương yêu và kính trọng Tam Bảo, là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng nữa.
Tại sao vậy?
Vì trọn vẹn ý nghĩa Tam Bảo, chứa đựng trong Tam Bảo, gồm có những năng lực giác tánh, tinh minh, là sự thật, là chân lý muôn đời, là nguồn sáng, là trí tuệ, là ngọn đèn minh triết cao cả và sáng lạng soi đường, chỉ lối cho ta, từ chỗ tối tăm và mê mờ, đến nơi sáng sủa và quang minh, tâu đại vương.
Ta biết rồi, ta thấy rồi.
Còn nữa, tâu đại vương, khi ta có sự thương yêu bản thân mình một cách chân chính như thế rồi, từ cái tâm ấy sẽ phát sinh nhiều điều kỳ diệu nữa. Đức Thế Tôn còn dạy rằng, khi bản thân mình biết khổ, biết vui, thì bản thân chúng sinh khác cũng biết khổ, biết vui như thế. Vậy, đừng vì lợi mình mà hại người, đừng vì bản thân mình mà tạo đau khổ cho người khác. Nghĩ thế, vị ấy bắt đầu bỏ đao, bỏ gậy, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ sát sinh hại vật, bỏ trộm cắp, bỏ lấy cướp của người, bỏ tà dâm tà hạnh, bỏ nói dối, nói láo, bỏ nói đâm thọc ác ngữ, bỏ rượu men rượu nấu, để bản thân mình được an vui, mà người khác, chúng sinh khác cũng được an vui như thế. Cuối cùng, hóa ra, thương yêu bản thân mình đồng nghĩa với thương yêu chúng sinh muôn loại, cùng dẫn dắt nhau trên con đường tu tập, Tâu Đại Vương. Đức vua Pasenadi mỉm cười, vừa như nói thật, vừa như đùa bỡn. Không cãi được, không có được một kẻ hở nào để cho cái tâm, cái trí, tà đạo của ta xen vào đó được. Thật tuyệt vời thay là miệng lưỡi đệ tử, tôn giả Gotama, bái phục đó. Hoàng hậu Malika cau mày, là một đấng minh quân, bệ hạ có nên ăn nói như thế chăng? Thôi, ta biết lỗi rồi. Đại vương phải biết thương yêu bản thân mình một cách chân chính chứ. Nhất định như vậy rồi. Cảm ơn đại vương. Hoàng hậu Malika dịu dàng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Tuy nhiên, bà mang một trọng tội với đức vua. Đã nhiều năm về trước, lâu lâu nó lại trở về ám ảnh, và bà đã thầm nguyện trong lòng. Phải tu tập cho tốt hơn, làm việc lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi, dù chỉ bằng một hạt cát, nó sẽ chìm, rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng tội lỗi của một viên đá to, nằm trong lòng chiếc ghe thiện pháp lớn, nó không bị chìm, sẽ được nổi. Bà còn nhớ mãi nội dung một thời pháp về thiện về ác mà Đức Phật đã đưa ra hình ảnh ấn tượng ấy.
4 câu hỏi của trời Đế Thích.
Khuya hôm ấy, vườn rừng Nikrodharma bỗng rực sáng lên. Thiên chủ Đế Thích cùng thiên chúng nam nữ tùy tùng đồng giáng hạ tại lâm viên, chợt biến nơi này như trở thành khung cảnh của một huê viên ở cung trời Đao Lợi. Chư thiên nữ thì yểu điệu lả lướt lộng lẫy trăm màu, xiêm y như tỏa ánh sáng ngũ sắc, bay lượn phất phới lung linh, vừa tung hoa, vừa rải hương thơm nức cả tầng mây, cả mù sương chờn dờn lãng đãng. Những nhạc sư nhạc công càng thắt bà, thì tấu những khúc nhạc trời réo rắt du dương trầm bổng cả không gian, làm cho cây lá cỏ hoa đang điệp điệp giấc mộng hồ cũng rùng mình tỉnh thức. Thôi, vừa rồi, thôi đủ rồi, Đế Thích Thiên Chủ. Nửa khuya, chư tỳ khưu tăng đang cần sự yên tĩnh, còn Như Lai thì không cần sự cúng dường hoa trời, hương trời và nhạc trời ấy đâu. Đế Thích đã xuất hiện trong hương phòng của Đức Phật với nghi vệ cao sang, phục trang mũ miệng huy hoàng, quỳ đảnh lễ Đức Tôn Sư rồi thưa bạch. Đó là tấm lòng của đệ tử, xin Đức Tôn Sư lượng thứ cho. Đệ tử không biết lấy gì cúng dường để biểu tỏ sự tôn kính. Đó cũng là sự tôn kính, cũng là một cách cúng dường. Nhưng không phải là thù thắng, là cao thượng, này thiên chủ. Đệ tử xin được lắng nghe. Này thiên chủ, Đức Phật bắt đầu thời pháp. Ở cõi người, ít phước báu, thân sắc của họ thô tháo uế được nặng nề, mà đối tượng hưởng thụ ngũ trần cũng thô tháo uế được và nặng nề như thế. Khi bố thí cúng dường đến Như Lai và đệ tử của Như Lai, họ bố thí cúng dường vật thực y áo thuốc men sàng tọa. Ngoài ra còn có trầm chiên đàn, các loại hương liệu, chuỗi hoa tràng hoa, đèn dầu, cùng nhiều vật dụng linh tinh khác nữa. Thiên chủ và thiên chúng ở cõi trời nhiều phước báu hơn, thân sắc vi tế tinh tế hơn, mà ngũ dục thụ hưởng cũng vi tế tinh tế như thế. Như Lai tuy mang thân xác con người, nhưng do nhờ tích lũy công hạnh ba la mật, trải qua 24 đức chánh đẳng giác, nên sự cấu tạo vật chất tứ đại ở nơi thân xác của Như Lai khác xa với phàm nhân. 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp minh chứng cho điều ấy. Này Thiên Chủ, sau khi giác ngộ dưới cội cây Asata với 8 minh và 15 hạnh, Như Lai trở thành bậc thầy của chư thiên và loài người, đồng thời là kẻ thông dong vô ngại giữa các thế giới. Nếu muốn, Như Lai có thể biến hóa thành một thân, trăm thân, ngàn thân, hoặc bất kỳ cái thân nào trong ba cõi cũng được cả. Suốt 15 năm qua, kể từ ngày đắc quả, không biết bao nhiêu lần, chính Thiên Chủ và Thiên Chúng đã bố thí, cúng dường vật thực cõi trời, hương vị cõi trời đến cho Như Lai, và Như Lai cũng đã từng thọ dụng. Thân sắc của Như Lai người ta bảo là như mạ vàng rồng, luôn luôn tươi sáng tươi nhuận hồng hào, một phần là nhờ vật thực của cõi trời đó. Tuy nhiên, bố thí cúng dường vật chất hương vị cõi người hay cõi trời, chỉ có công năng giới hạn, phước báu giới hạn, mà quả trổ sinh rốt ráo tột cùng, cũng chỉ giới hạn nơi sáu cõi trời dục giới đó thôi, này Thiên Chủ. Giảng đến ngang đây Đức Phật yên lặng, không gian yên lặng, Đế Thích yên lặng, mà thiên chúng đoanh dây xung quanh cũng yên lặng. Đệ tử hiểu rồi. Rất lâu sau, Đế Thích chợt nói. Có phải đằng sau lời giảng giải của Đức Thế Tôn còn hàm tàng những ý nghĩa như sau? Phước báu bố thí cúng dường kia dù tối thượng cũng chỉ hưởng được hạnh phúc cõi người cõi trời. Và dù đạt được hạnh phúc cõi trời như chư thiên ở đây thì vẫn còn rất nhiều phiền não chi phối. Bên ngoài, dù thọ hưởng các thuốc vui thiên lạc, nhưng bên trong tâm họ vẫn bị ác ý sang tham, tật đố thương ghét, ích kỷ, bỏng sẻn, sầu buồn chi phối. Như thời Pháp, năm xưa Đức Tôn Sư đã từng giảng giải cho đệ tử nghe. Đúng vậy, này Thiên Chủ! Đệ tử còn biết rõ rằng khi Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời thì cõi trời tăng thịnh do phước báu của những người có đức tin, được nghe Pháp, biết trì giới, biết bố thí, cúng dường. Nhưng Đức Thế Tôn cũng có những thời Pháp giúp cho mọi người bước lên những cảnh giới cao hơn, và nơi chỗ an trú cao hơn ấy, nội tâm của họ đã dịu bớt phiền não, giảm trừ được phiền não và có người đã diệt tận phiền não. Phải rồi, Đức Phật gật đầu, khá khen cho Thiên Chủ đã đưa vấn đề nhắm đến những lợi ích cao thượng hơn. Và do vậy, dường như Thiên Chủ sẽ có những câu hỏi, muốn hỏi Như Lai vì lợi lạc cho phần đông. Đúng vậy, Bạch Đức Đạo Sư, vấn đề là như sau. Trong cõi trời của đệ tử, chỉ có một lần chiến tranh với Atula Thiên. Còn không có những họa hại như hồng thủy, lũ lụt, gió bão động đất, cháy rừng, hạn hán, dịch bệnh xảy ra như ở cõi người. Tuy vậy, ở đây cũng không được thanh bình và an lạc lắm đâu. Nhiều chuyện rất là khó chịu bực mình do các vị thiên tranh chấp ganh tị lẫn nhau. Tâm tham, tâm sân, tâm si ở nơi họ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Chúng đang ở dạng tiềm ẩn, chưa có cơ hội bộc phát đó thôi. Vậy, vì lợi lạc cho phần đông, nhất là cho chư thiên, xin Đức Thế Tôn cho đệ tử được hỏi. Trong tất cả sự bố thí cúng dường, thì sự bố thí cúng dường nào là thù thắng, là cao thượng hơn cả? Trong tất cả mọi hương vị nào thù thắng? Cao thượng hơn cả. Trong tất cả mọi sự hoan hỷ, thì sự hoan hỷ nào là thù thắng,
là cao thượng hơn cả. Và trong tất cả mọi sự thù thắng cao thượng, thì cái gì là thù thắng cao thượng hơn tất cả?
Lắng nghe Trời Đế Thích nói xong bốn câu hỏi, Đức Phật mỉm cười.
Hay lắm, hãy nghe đây, này Thiên Chủ.
Với câu hỏi thứ nhất thì Thiên Chủ đã hiểu rồi, đã biết rồi. Đó là tất cả mọi vật thí, dù tối thắng đến đâu, cũng chỉ đưa đến phước báu trời người. Còn bố thí pháp mới đem lại được cho thế gian con mắt sáng, ngọn đèn sáng trên lộ trình luân hồi xuôi ngược. Vậy thì, chỉ có bố thí pháp mới cao thượng đệ nhất.
Như Lai nhờ bố thí pháp cho nhóm năm ông Kondanya tại vườn Nai, sau đó giáo hội mới thành lập, đem đến lợi lạc cho chư thiên và loài người.
Như Lai nhờ bố thí pháp nên đức vua Bimbisara dâng cúng vườn trúc, trở thành một cơ sở hoằng pháp ở phương Đông Nam.
Như Lai nhờ bố thí pháp nên trưởng giả cấp Cô Độc mới lấy vàng đổi đất, xây dựng Tịnh Xá Kỳ Viên, tạo một cơ sở hoằng pháp ở phương Tây Bắc.
Tóm tắt như vậy để biết rõ rằng, chỉ có bố thí pháp mới tạo duyên cho trời người an lạc thật sự, đạt được những hạnh phúc cao hơn khi bước vào dòng giải thoát. Đấy được gọi là pháp thí, chiến thắng, chinh phục tất cả sự bố thí.
Đệ tử lãnh hội rồi.
Tiếp theo, này Thiên Chủ, tất cả những cái được gọi là thơm ngon béo bổ ở trên đời, tất cả mọi hương mọi vị trên cuộc đời, không ai dùng hoài mà không chán. Ngoài ra, khi thọ dụng, sẽ phát sinh tham ái dính mắc, sẽ đưa đến phiền não và đau khổ. Chỉ có hương vị của pháp, pháp vị, Dhamma Rasa, mới giúp cho ta những cảm thọ thanh lương, những niềm vui nhẹ nhàng trong sáng.
Vị của pháp. Vậy vị ấy ở đâu? Ai nếm thì sẽ biết. Nó ở trong 37 phẩm trợ đạo. Nó ở trong 4 đạo 4 quả. Nó là vị giải thoát ở trong Niết Bàn. Do vậy, pháp vị chiến thắng, chinh phục tất cả chất béo bổ thơm ngon, mọi hương vị trên cuộc đời.
Pháp vị này, đệ tử đã được nếm thưởng rồi bạch Đức Thế Tôn, từ độ ấy đến nay, hương và vị của nó vẫn còn phản phất trong mỗi bước đi, trong mỗi nụ cười, trong mỗi hơi thở.
Ừ, Đức Phật gật đầu. Như Lai minh chứng cho Thiên Chủ điều ấy, sự thật ấy.
Yên lặng một lát, Đức Phật tiếp tục.
Câu hỏi thứ ba. Dường như ai ai cũng biết rằng, tất cả mọi mê thích, mọi lạc thú ở cõi người, đều tạm bợ phù du, dễ đưa đến nhàm chán mệt mỏi, hao tổn tâm cơ và khí huyết. Cõi trời cũng tương tự thế. Cũng cùng một tính chất nhưng thanh lương hơn, tinh tế hơn mà thôi.
Những đam mê danh vọng quyền lực, những mê say châu báu ngọc ngà, những thỏa mãn trong đời sống tình ái, vợ chồng, những niềm vui địa vị phú quý, thường tỷ lệ thuận với si mê và khát vọng, chúng đưa đến nhiệt não và đau khổ, chúng sẽ kéo dài dòng tử sinh trầm luân bất định. Chỉ có pháp hỷ, tức là niềm vui pháp, an lạc, an tịnh trong pháp mới xứng đáng cho bậc trí thỏa thích hoan hỷ thọ dụng. Vậy pháp hỷ là gì? Là các trạng thái tâm hỷ, lạc, xả, nhất tâm trong các cõi thiền, là các trạng thái hạnh phúc siêu thế trong bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Do vậy, pháp hỷ, chiến thắng, chinh phục tất cả lạc thú, mê thích, khoái lạc trên cuộc đời. Và cuối cùng, câu hỏi thứ tư, chính Thiên Chủ, một vị pháp nhãn cũng đã biết rồi, là làm hư mòn, suy kiệt, xa xa lìa mọi khát vọng, đoạn tận vô minh ái dục, chấm dứt tất cả đau khổ phiền não là sự chiến thắng, chinh phục cao thượng và rốt ráo nhất. Ở chỗ này, cho dù chưa thân chứng kinh nghiệm cuối cùng ấy, nhưng Thiên Chủ cũng có thể nhận thức được rồi chứ. Cảm ơn Đức Thế Tôn. Tri ân Đức Thế Tôn.